Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và Luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Vì là tuần lễ Valentine's Day cho nên cùng luật sư Kim Phượng, trước khi bước vào chương trình luật pháp di trú, tặng cho tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hay là trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi đâu đấy, chúc tất cả quý thính giả một ngày mới bình an và một mùa lễ tình nhân thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên cạnh gia đình và những người thân thương. Nhạc phẩm Tạ ơn em, tiếng hát Tuấn Ngọc, xin mời quý vị cùng thưởng thức trước khi bước vào chương trình luật pháp và di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Tiếng hát Tuấn Ngọc với Tạ ơn em để mở đầu cho chương trình Luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư sang một ngày mới, một mùa lễ tình nhân thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
Tình nhân nhưng mà người ta không tình nhân nữa làm sao? Hay là hãy cứ gọi tôi là tình nhân.
Cứ gọi là tình nhân. Lâu lắm rồi Khánh Thi cũng không nghe bài đấy đấy luật sư. Thôi không có gọi, phải là thật chứ không có gọi luật sư.
Thật chứ
không có gọi, gọi không được, gọi không được gì hết trơn. Có tiếng mà không có miếng không được.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày nào cũng là tình nhân hết nhé. Chỉ vậy thì cuộc sống của chúng ta nó cứ mãi mãi bền vững nhé. Cho dù rằng là nhiều khi chúng ta quên á, chúng ta trước khi về sống chung với nhau là vợ chồng, chúng ta sửa soạn ghê lắm, vuốt ve chải chuốt nó là lông mi lông mày, nhưng mà đến lúc về đến làm vợ chồng rồi thì mệt mỏi quá, con cái thời gian tất cả mọi người đều rất là không để ý đến những cái việc này, và cũng không có thể nào trách được tại vì bận quá mà không còn có giờ. Nhưng mà lâu lâu cố gắng chúng ta dẫn nhau đi xì nê, đi ăn cơm, hâm nóng lại tình yêu. Mỗi một năm vì vậy, mỗi một năm một lần chúng ta có cái ngày lễ tình yêu, tình nhân để mà chúng ta nhớ lại những cái kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau. Và vì vậy chúng ta mới bước lên cái bàn thờ tổ tiên, bàn thánh đó để mà thề hứa trung thành với nhau suốt cuộc đời khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đang sống trong cuộc sống vợ chồng tôn trọng nhau, thương yêu nhau và kính trọng nhau. Không phải kính trọng mà tôn trọng đi, kính trọng thì nó quá sức lắm, quá đáng. Để mà chúng ta có thể sống với nhau như cứ mãi là tình nhân, như bạn bè, yêu thương nhau. Còn các anh các chị chưa có gia đình thì nhớ đến những gì chúng ta đang có và nhớ đến những gì chúng ta đã có, nhìn vào cuộc sống của ông bà cha mẹ để tiếp tục có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Nói thế rồi thì tôi phải trở lại chương trình. Tôi không có làm về cái chủ đề này, nhưng mà tôi muốn nói đến cái vấn đề này một phần là vì tôi sẽ để cho quý vị thấy lý do tại sao chúng ta không thể nào cầm cái quyền quyết định ở trong tay và nói rằng là một cái hồ sơ di trú này nó có thể xong bao lâu và nó có thể như thế nào. Mỗi một ngày tôi nhận được những cú điện thoại từ những người tham khảo, từ những thân chủ của chúng tôi gọi miết thôi. Cứ vài tháng một lần, hồ sơ sắp xong chưa, bao giờ thì xong, bây giờ thì như thế nào. Thậm chí một khi mà họ nhìn vào cái lịch trình của Bộ Di trú Hoàng gia Hoa Kỳ, họ biết là cái hồ sơ 130 của họ được chấp thuận một cái là ngay tức khắc. Họ muốn biết rằng là bây giờ cái hồ sơ đi đến đâu, bây giờ phải làm như thế nào, bao lâu nữa thì con tôi qua đến đây, bao lâu nữa thì vợ chồng. Tất cả những câu hỏi đó chúng ta không bao giờ có thể thẩm định được. Chúng ta không bao giờ biết trước được. Chúng ta chỉ có thể biết trước là ngày hôm nay cái hồ sơ đó đã được chấp thuận. Chỉ có vậy thôi. Nếu mà bất cứ ai mà nói rằng là ô tôi biết cái hồ sơ này tôi làm á, đúng 6 tháng vợ sẽ qua, chồng sẽ qua, mẹ sẽ qua, cha sẽ qua bên này đoàn tụ định cư, thì tôi phải nói là tôi cúi đầu thán phục cái người đó biết rằng là đúng 6 tháng hồ sơ sẽ xong. Ở sai lầm là một trong những cái chủ đề mà tôi không có làm. Nhưng cái người luật sư làm việc ở trong văn phòng của tôi làm rất là nhiều, rất là nhiều. Ở sai lầm có nghĩa là tị nạn chính trị. Luật liên bang cung cấp và nói rằng là bất cứ một người nào đã bị suffer tức là phải chịu đựng hay là sợ về cái sự persecution tức là họ sẽ bị hành hung ở nơi quốc gia của họ. Và những cái sự hành hung đó nó dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, lý do chính trị, có thể nộp đơn để xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ. Cái quyền mà được bảo vệ, được cái quyền để mà tìm được cái sự bảo vệ này đã được đặt ra từ cái hội nghị của United Nations năm 1951. Nó liên quan đến cái dạng của những người dân tị nạn và đã được áp dụng năm 1967. Quốc hội Hoa Kỳ đã có những cái thay đổi qua cái điều khoản luật của những người tị nạn vào năm 1980 để có thể xin được ở lại Hoa Kỳ này. Dưới cái dạng tị nạn chính trị thì cái người nộp đơn phải đang ở Hoa Kỳ này. Họ phải đang ở Hoa Kỳ này. Nếu cái người xin tị nạn chính trị này có thể chứng minh cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết rằng là họ đã bị bạo hành, đã bị oppress, đã bị persecute, đã bị đưa ra tố, đã bị đưa ra những việc mà nó xảy ra trong cái cuộc sống của họ ở quốc gia của họ, và họ đã chứng minh cho thấy là cái việc đó nó rất là sợ hãi, nó rất là nguy hiểm cho cái người này ở cái nơi quốc gia họ đã sống, bởi vì họ bao nhiêu tuổi, bởi vì họ theo cái tôn giáo nào, bởi vì họ có những cái ý kiến về những chính trị như thế này thế kia, hay là họ là thành viên của một cái hội đoàn nào đó. Cái việc mà họ đã bị persecute, hành hung, hành hạ, sẽ phải chứng minh rằng là những cái việc này nó xảy ra là vì chính quyền của họ đã làm những việc này đối với họ. Và có những cái vấn đề khác nữa. Tị nạn chính trị là một cái việc mà cái phúc lợi này một người có thể có được dựa trên cái sự thẩm quyền của cái người chánh án quyết định rằng là họ không dùng cái việc này để mà họ có thể hưởng những cái phúc lợi của những luật di trú ở Hoa Kỳ này. Khi chúng ta nói đến cái vấn đề này thì chúng ta phải nghĩ đến là nếu cái người này trở về quốc gia của họ thì cái cuộc sống và cái con người của họ sẽ bị nguy hiểm đến cỡ nào. Cái người này khi nộp đơn có quyền được xin đi làm ở Hoa Kỳ này. Trong thời gian của họ, trong thời gian họ, hồ sơ của họ đang được cứu xét. Và khi chúng ta nói đến những người trong gia đình đi theo với họ, thì chúng ta phải biết là những người này có đủ khả năng để mà làm việc này hay không. Làm một cái hồ sơ liên quan đến vấn đề tị nạn chính trị nó rất là phức tạp. Nó đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết và cái thời gian mà cái người này để có thể được chấp thuận là hồ sơ của họ có được cái phép, được phép cho ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng tị nạn chính trị hay không, thì chúng ta phải nghĩ đến cái chữ dân tị nạn, refugee. Giống như chúng ta vậy, lúc chúng ta tới Hoa Kỳ này vào thời 75-80, chúng ta đều là những người đi tị nạn, những người tị nạn gọi là refugee. Bất cứ một người nào sống ở ngoài, với ở những cái quốc gia của họ, nếu họ không có cái dạng là một người sống, một người thuộc về những cái quốc gia nào, và họ không thể nào trở về cái quốc gia đó, hay họ không muốn trở về cái quốc gia đó vì họ không có được cái sự bảo vệ, và nếu họ trở về họ sẽ bị hành hung, đánh đập, và cái sự sợ hãi đó cho thấy rõ ràng là họ sẽ bị hành hung, đánh đập bởi vì những cái vấn đề dưới cái dạng tôn giáo, chỉ thị tôn giáo, chủng tộc, hội đoàn họ tùy thuộc vào. Khi tôi nói như vậy thì chúng ta phải nghĩ đến, ví dụ như quý vị nghĩ đến nếu cái người này chạy khỏi cái nơi mà họ đang bị đe dọa, hành hung, đánh đập vì họ là thành phần của một cái hội đoàn nào đó, và họ trốn ra khỏi cái nơi đó, khi họ đến Hoa Kỳ thì họ sẽ xin được ở lại đây vì tị nạn chính trị. Quý vị đã thấy có những người gọi là sport person, tức là thể thao ha, họ đi dưới cái dạng là qua đây để mà đi thi về những cái vấn đề Olympic, rồi cuối cùng xong thì họ không trở về, họ ở lại để họ xin tị nạn chính trị. Đó là cái vấn đề tị nạn chính trị. Nhưng cái việc mà tôi muốn nói ở đây là như thế này. Khi những cái hồ sơ này ở trên tòa, chúng ta không thể nào biết cái thời gian nó là bao lâu. Và nếu chúng ta nghĩ rằng là cái việc này nó có thể xảy ra và làm được, để rồi chúng ta có thể làm một cái việc khác sau đó. Và nếu chúng ta lỡ cái chuyến đò mà để hoàn thành cái hồ sơ này, thì chúng ta sẽ không làm một cái việc kế tiếp được. Và nếu chúng ta không làm cái việc đó được, mất đi cái cơ hội đó, thì nó sẽ thiệt hại đến cái người mà nhờ chúng ta làm cái hồ sơ này. Khi quý vị làm việc với luật sư, một trong những cái phúc lợi quý vị có được, đó là người luật sư, họ có quyền đại diện cho quý vị ở trên bộ di trú và công dân Hoa Kỳ. Họ dưới cái dạng là cái đơn G28, tức là GA28. Không có một ai có thể đại diện cho quý vị hay là có sự hiện diện của họ trong một cái cuộc phỏng vấn với nhân viên di trú và công dân Hoa Kỳ, ngoại trừ luật sư và một ít hội đoàn bất vụ lợi được quyền đại diện cho quý vị ở trong văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ. Vì thế, khi quý vị làm việc với luật sư, không có một lý do gì mà cái người luật sư đó không thể hiện diện với quý vị ở cái nơi văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ khi quý vị được phỏng vấn. Có những người hỏi tôi câu hỏi, vậy thì khi tôi đi phỏng vấn, luật sư có đi với tôi hay không, có hiện diện hay không? Tôi không hiểu cái câu hỏi đó nó được phát xuất ra từ đâu. Nhưng quý vị biết rằng là một khi quý vị có luật sư đại diện, thì cái người luật sư đó có cái bổn phận phải đi đến tất cả mọi nơi từng bước quý vị có mặt. Khi quý vị đi phỏng vấn, khi quý vị đi làm những cái việc gì đó mà cần đến sự có mặt của luật sư, thì người luật sư đó phải có mặt để mà bảo vệ quyền lợi của quý vị. Cứ thử tưởng tượng chúng ta đi vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để phỏng vấn về vấn đề chuyển diện vợ chồng. Khi mà ở trong đó, bảo đảm là rất là sợ hãi, và những người đi phỏng vấn về vấn đề làm công dân Hoa Kỳ nữa. Sợ hãi đây thì tôi không biết tại sao, nhưng tôi hiểu rằng là cái tâm trạng của cái người đang bị phỏng vấn. Họ sẽ sợ hãi chỉ vì là cái vì gì đó họ muốn cho nó được thành công, chuyển diện hoặc là trở thành công dân Hoa Kỳ. Cho nên họ lo. Nhưng mà cái sự lo lắng đó nó không nên có, bởi vì cái việc đầu tiên chúng ta phải thực hiện đó là một cái buổi phỏng vấn tạm, một phỏng vấn giả sử ở văn phòng của luật sư của quý vị chứ. Hả? Quý vị biết chuyện gì nó xảy ra rồi thì cái lòng tin của quý vị, cái sự tin tưởng của quý vị nó mạnh mẽ hơn và quý vị không sợ hãi nữa. Và khi quý vị đi vào văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ để được phỏng vấn thì những gì đó họ hỏi thì quý vị cũng đã biết, coi như là 80%, nếu mà quý vị không sợ hãi đến độ mà quý vị không còn nhớ một cái gì. Vì thế khi chúng ta nói đến vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ, để luật sư họ đại diện cho mình, để luật sư họ làm những cái hồ sơ mà chúng ta cần đến cái sự giúp đỡ đó. Chúng ta có rất là nhiều những cái sự giúp đỡ ở ngoài xã hội, từ những người có những cái tâm tốt, từ những người biết một chút xíu về những cái vấn đề gì đó, từ những người có thể muốn có những cái phúc lợi gì tùy theo từng trường hợp một. Nhưng tất cả những người mà giúp cho quý vị đó, họ không thể nào hiểu được tất cả những cái điều luật, vì họ có bao giờ đi học luật đâu. Họ chỉ biết một phần nào đó thôi. Và khi cái hồ sơ của quý vị nó có những cái vấn đề mà cần đến cái sự tham khảo, cần đến những cái sự phân tích dài hạn, hay là cần đến những cái đường đi nước bước cần phải vạch ra rõ ràng mới làm việc, trước khi bắt tay vào làm việc, thì quý vị cần phải tham khảo. Vì khi chúng ta nói đến vấn đề bảo lãnh, nhiều người nói ô cái hồ sơ này nó dễ lắm, con bảo lãnh cho cha mẹ, anh em bảo lãnh cho nhau, bố mẹ bảo lãnh cho con, có gia đình hay không có gia đình, rồi đi đến cái mực cái người này con của họ đã quá 21 tuổi, tức là cháu của cái người bảo lãnh đó, cái người đứng ra bảo lãnh đó. Vậy thì bây giờ cái điều luật bảo vệ trẻ em trên 21 tuổi có được áp dụng hay không? Làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề đó? Cái ông này ông muốn trở thành công dân Hoa Kỳ lắm. Nhưng mà ông ấy đã ra khỏi quốc gia này khá nhiều năm. Ông vẫn có thẻ xanh tại vì ông vẫn được trở lại Hoa Kỳ, mặc dù là ông ở ngoài Hoa Kỳ rất là nhiều năm. Quý vị hỏi tại sao khi mà tôi nói rằng là chỉ ở quá một năm là coi như mình đã không có cái thẻ xanh nữa. Cái dạng thường trú dân vẫn còn đó. Cái vấn đề là cái thẻ xanh có hay không? Tại sao vậy? Là tại vì thời gian mà ông ở ngoài quốc gia này đó, là ông ấy làm việc cho một cái hội đoàn bất vụ lợi của chính phủ Hoa Kỳ. Tôi không biết hội đoàn nào. Có thể nói giả sử như là USA, ví dụ như vậy đi. Cái sự giúp đỡ đó là một bộ phận của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông ấy làm việc bao nhiêu năm trời rồi ông ấy trở về đây. Bao nhiêu năm là có thể 2-3 năm. Đối với, và bây giờ ông muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ. Đối với việc trở thành công dân Hoa Kỳ, mình phải hiện diện ở Hoa Kỳ này. Con người của mình phải hiện diện ở Hoa Kỳ này ít nhất là trên 2 năm rưỡi. Rồi còn những cái việc mà mình không có mặt ở Hoa Kỳ này, mình phải giải thích tại sao. Tại sao mà trong 5 năm quý vị lại đi ra khỏi nước Mỹ này 2 năm trời như vậy, nhiều quá. Phải giải thích. Ok, đừng nói đến những cái điều kiện khác, chỉ nội cái điều kiện đó thôi là ông này ông ấy đã không có đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ. Vậy thì cái câu hỏi rằng là nếu ông ấy là cái người ra khỏi nước Mỹ này để làm việc cho cái bộ, cho cái hội đoàn bất vụ lợi này của chính phủ Hoa Kỳ, vậy thì cái thời gian ông ấy vắng mặt đó có được coi như là ông ấy đã không vắng mặt ở Hoa Kỳ này hay không? Quý vị có thể trả lời được câu hỏi đó hay không? Thậm chí ngay cả luật sư làm về di trú có thể trả lời được câu hỏi đó hay không? Có nhiều người nói với tôi chứ, trước khi tôi ra khỏi đây, khỏi Hoa Kỳ này, ở trước một năm tôi có thể làm một cái đơn, rồi với cái đơn đó tôi có thể trở lại Hoa Kỳ này mà không có vấn đề gì hết. Cái câu nói đó đối với tôi không hiểu. Rằng là quý vị dựa vào đâu hay là quý vị làm cái đơn nào, tôi không biết. Nói như vậy đối với tôi nó chả có nghĩa lý gì cả, vì nếu quý vị làm được thì tốt, đúng cho quý vị, tốt cho quý vị thôi. Nhưng mà tôi không thể nào nói rằng là ồ như vậy là đúng. Có nhiều người hỏi tôi và chỉ muốn cái câu trả lời của tôi là đúng theo như cái ý của quý vị vậy. Không thể nào như vậy được. Có rất là nhiều câu hỏi, ồ tôi làm như vậy, tôi làm như vậy, tôi làm như vậy. Luật sư thấy như vậy là đúng phải không? Làm sao tôi có thể trả lời được khi tôi không biết gì về cái dữ kiện đó. Có những người gọi cho tôi nói rằng là nếu tôi làm như vậy thì luật sư lấy chi phí bao nhiêu, làm sao tôi có thể trả lời được. Đây là một trong những câu hỏi quý vị hỏi nhiều nhất. Cái hồ sơ ly dị của tôi nó rất là đơn giản, và nếu mà như vậy thì luật sư lấy bao nhiêu? Làm sao tôi có thể thẩm định cái hồ sơ đó nó đơn giản hay không? Làm sao tôi có thể nói rằng là cái hồ sơ đó nó có tranh chấp về vấn đề con cái, tranh chấp về tài sản, tranh chấp về cấp dưỡng hay không? Khi mà quý vị còn chưa gặp tôi nữa, quý vị còn chưa biết tôi là ai nữa, có thể quý vị biết qua những người giới thiệu với quý vị, nhưng tôi chưa biết quý vị như thế nào, tôi cũng chưa biết cái hồ sơ của quý vị như thế nào, để tôi có thể nói rằng là cái hồ sơ của quý vị có thể giải quyết được như thế nào. Vì vậy mà chúng ta mới nói đến vấn đề tham khảo, đúng không? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc chúng tôi làm, việc đầu tiên là quý vị gọi điện thoại. Chúng ta có thể tham khảo trên điện thoại, chúng ta có thể tham khảo ở văn phòng, rồi chúng ta có thể nói chuyện đến vấn đề chúng ta có thể làm việc được với nhau hay không nhé. Cho nên nếu quý vị làm việc mà quý vị muốn có một người bảo vệ quyền lợi của quý vị, nói tiếng Việt Nam, ở đây là một cái việc khác nữa mà tôi muốn nói đến. Có nhiều người tôi nói chuyện với từ ngày này qua ngày khác, đến lúc mà quý vị muốn một cái gì đó mà nó không vừa lòng thì quý vị nói rằng là quý vị không hiểu chuyện gì xảy ra, trong khi tôi nói tiếng Việt Nam có thể nói khá thông thạo. Tôi không nói được giỏi bằng những người, có những người thông dịch ở trên tòa, họ thông dịch vào tiếng Việt Nam, họ rất là rành rỏi, nhưng mà tôi nói tiếng Việt Nam cũng được ấy nhỉ. Cho nên nếu quý vị nói rằng là quý vị không hiểu tôi nói gì thì thôi tôi cũng bó tay, nhưng mà nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị cần đến cái sự giải thích, hiểu biết về những cái việc liên quan đến hồ sơ của quý vị thì quý vị làm việc với những người luật sư nói tiếng mẹ đẻ của mình để mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc dù trên tòa cũng có những người thông dịch viên giúp cho đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết trước là chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ đỡ sợ hãi hơn nhé. Cho nên nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những điều luật về di trú, những điều luật về gia đình, luật tài sản, luật probate, những điều luật về vấn đề tai nạn xe cộ, những vấn đề về hợp đồng, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đồng ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.